Liệu anh Cảnh Phong đã nghĩ ra cách gì? Mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát miễn phí trên trang web lạc hồn cốc.com. Chương 81. Cách của Cảnh Phong có liên quan rất lớn với Liên Binh Phù. Bắt Liên Binh Phù là ngọc thạch có điêu khắc văn tự, sau đó tôi vào máu mà thành. Trăm năm trước, Mộ Dung Thị, vua của Bắc Quốc, thành lập Liên Binh Phù để triệu tập binh lực phương Bắc. Sau đó Mộ Dung Thị bị diệt, 12 bộ lạc phương Bắc tự lập thành quốc gia riêng. Giữa các bộ lạc vẫn không ngừng xảy ra chiến loạn, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Vua của các quốc gia phương Bắc vì muốn ngưng chiến bèn định hình lại Liên Binh Phù. Bọn họ dùng cổ ngọc loại thượng đẳng khắc lên đồ đằng của các quốc gia phương Bắc, lại cầu dòng dõi Mộ Dung công chúa ban máu. Máu rót vào văn tự đồ đằng trên ngọc thạch, tôi vào nước lạnh 5 ngày 5 đêm mà thành Tân Liên Binh Phù. Tân Liên Binh Phù cũng như trước kia có thể triệu tập binh lực của toàn bộ phương Bắc, nhưng miếng Liên Binh Phù này sau khi làm thành được chia ra 12 phần do 12 nước gìn giữ. Mỗi một quốc gia đều giữ một mảnh đồ đằng của một quốc gia khác. Nói một cách khác, mỗi một nước đều nắm trong tay binh lực và vận mệnh của một nước khác. Cũng bởi vì thế, người phương Bắc tuy hiếu chiến, nhưng trăm năm nay cũng chưa từng xảy ra trận chiến tranh nào quá lớn. Bọn họ ai nấy đều sợ binh lực của Liên Binh Phù, sợ nếu gây chiến với nhau, binh lực của mình không tự khống chế được, bị nước khác lợi dụng, rơi vào kết cục mất nước. Chỉ là trên đời này, làm gì có chế độ quyền lợi nào có thể tồn tại lâu dài. Bắc Liên Binh Phù chỉ duy trì hòa bình ngoài mặt mà thôi, nhưng giữa 12 nước phương Bắc hiềm khích mấy trăm năm nay vì không thể dùng chiến tranh để giải quyết. Về lâu về dài, oán hận đã tích lũy chồng chất. Oán hận kéo dài mà không có cách phát tiết chính là khuyết điểm lớn nhất của chế độ Liên Binh Phù. Cảnh Phong muốn lợi dụng chính là khuyết điểm này.
Sính lễ đại công tử đưa cho tiểu đường cô nương chính là ngọc tỷ anh triều quốc ta,
Bạch Quý hỏi. Thư tiểu đường gật gật đầu. Ta cất nó trong phòng, lão tiên sinh muốn dùng sao? Bạch Quý trầm ngâm. Lão thầm duyệt lại lời nhắn nhủ của Cảnh Phong trong đầu một lần nữa, lại cung kính hành đại lễ với thư đường.
Lão nô khẩn cầu công chúa ban máu, dùng ngọc tỷ anh triều quốc làm thành một khối liên binh phù khác giữa anh triều quốc và 12 nước phương Bắc.
Thư đường nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng cho dù ta có lấy ngọc tỷ anh triều quốc làm thành một liên binh phù khác giữa anh triều quốc và 12 nước phương Bắc, nếu khối ngọc tỷ này không được người phương Bắc thừa nhận, vậy thì phải làm sao?
Bạch Quý nói, tiểu đường cô nương có từng nghĩ đến hoàng thất phương Bắc quyền lực ngất trời, nhưng người lưu lạc dân gian 21 năm, tại sao bọn họ lại không biết thân phận của ngươi, nơi tọa lạc của ngươi, sau này khi biết ra lại vì sao không tiếc phải trả bất cứ giá nào mà cố tình mang ngươi về Bắc hay không?
Ta... Thư đường trầm tư một hồi rồi nói, Vũ Văn đại ca nói đó là vì Liên Binh Phù là truyền thống của phương Bắc. Hơn nữa Mộ Dung công chúa là người mang huyết thống bảo hộ Liên Binh Phù, qua nhiều thế hệ chỉ có thể ở lại phương Bắc, gả cho người hoàng thất ở phương Bắc. Cho nên ta không thể gả cho Vân Quan Nhân.
Quả thật là không thể,
Bạch Quý nói.
Nhưng cũng không phải bởi vì truyền thống hay huyết thống gì cả, mà chỉ vì người ngươi gả chính là đại công tử, là đại hoàng tử của anh triều quốc ta, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế của anh triều quốc. Nói một cách khác, đối với 12 nước phương Bắc, thật ra tiểu đường cô nương ngươi có thể gả cho bất kỳ kẻ nào, duy chỉ không thể gả cho đại hoàng tử anh triều quốc, anh Cảnh Hiền.
Thư đường ngẩn ngơ, vội vàng nói, nhưng ta đã gả cho Vân Quan Nhân rồi, mặc kệ bọn họ nói như thế nào, đời này ta chỉ gả cho một mình Vân Quan Nhân thôi, ta không muốn gả cho bất kỳ người nào khác.
Vâng, Nhưng tiểu đường cô nương à, người gả cho đại hoàng tử không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa người và hắn, mà nó đại diện cho việc hai loại thế lực đã kết minh. Sau lưng đại hoàng tử là vạn dặm giang sơn, trăm vạn binh lực Anh triều quốc ta, còn sau lưng ngươi lại là chế độ liên binh phụ của phương Bắc. 12 nước phương Bắc đối với chế độ liên binh phụ là vừa yêu vừa hận. Một mặt bọn họ hy vọng liên binh phụ biến mất, như thế bọn họ có thể sát phạt nhau để tiết oán khí. Mặt khác, bọn họ cũng biết rõ, nếu liên binh phụ biến mất, một khi chiến sự nổ ra, sẽ giống như một mồi lửa châm ngòi. Chỉ một cuộc chiến nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ 12 nước phương Bắc lâm vào chiến tranh. Cho nên mang tâm tình mâu thuẫn như thế, mặc dù bọn họ biết người ở Nam Tuấn Quốc, nhưng những năm gần đây cũng vẫn chưa đón người trở về. Mãi đến 3 năm trước, đại hoàng tử đến Nam Tuấn Quốc vì Anh triều quốc mà can thiệp vào liên binh phù phía Nam, khiến 12 nước phương Bắc nổi lòng nghi ngờ, muốn điều tra rõ gốc ngọn. Vì thế mới có cuộc giao thiệp giữa Vũ Văn Đào và Đỗ Lương, có mua bán lúa mì Thanh Khoa giữa hai miền Nam Bắc. Nếu ta đoán không lầm, rượu Trầm Đường cũng là người trong hoàng thất Bắc Quốc âm thầm chỉ cho người ủ. Lại nói tiếp, 3 năm trước đây, đại hoàng tử can thiệp vào liên binh phù phía Nam, chẳng qua là không muốn trong lúc Anh triều quốc gặp nội loạn, thế cục phía Nam cũng lâm vào hỗn loạn. Người phương Bắc phản ứng như thế, chính là vì bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng bởi vì người phương Bắc quá nhạy cảm đối với liên binh phù, cho dù đại hoàng tử chưa làm gì đến liên binh phù phương Bắc, nhưng người phương Bắc vẫn nổi lên ý niệm khăng khăng muốn đón người về Bắc. Cũng vì thế Đỗ Lương sợ người về Bắc sẽ bị trách tội, cho nên muốn đẩy người lên bệ, mượn thân phận Mộ Dung công chúa để bảo tồn một mạng cho người. Nhưng vạn lần cũng không thể tưởng được là đại hoàng tử lại động tình đối với người. Hắn không muốn liên binh phù phía Nam được phục hồi, lại càng không muốn người khôi phục lại thân phận Mộ Dung công chúa, từ nay về sau mất đi tự do. Cho nên ở Minh Hà Thiên Uyển, hắn mới cố ý tự làm chính mình bị trọng thương, lấy một lý do để có thể tuyên chiến với Nam Tuấn Quốc, yêu cầu lưu đày Đỗ Lương, hủy bỏ chế độ liên binh phù phía Nam. Thật ra hoàng thất 12 nước phương Bắc ra quyết định phải đón người về là vì sau khi biết được đại hoàng tử muốn cưới người. Tiểu đường cô nương, đại hoàng tử cưới người, thân phận của người sẽ không thể giấu giếm được nữa. Một khi người theo hắn trở về Anh triều quốc, trở thành đại hoàng phi chân chính, như thế có nghĩa là từ đó về sau, Anh triều quốc có thể vì lý do việc nhà mà can thiệp vào binh lực của 12 nước phương Bắc. Lão Nô lúc này cũng đã nói, nếu không có liên binh phù, 12 nước phương Bắc sợ nhất là nhìn đến cảnh chiến sự nổi lên, 12 nước lâm vào chinh phạt, dân chúng lầm than. Thật ra ngoại trừ hủy bỏ đi chế độ liên binh phù, còn có một tình huống có thể dẫn đến cảnh này, chính là vô duyên vô cớ xuất hiện một luồng ngoại lực khác can thiệp vào 12 nước phương Bắc. Tiểu đường cô nương, người gả cho đại hoàng tử, như vậy Anh triều quốc ta sẽ trở thành luồng ngoại lực này. Cho nên 12 nước phương Bắc muốn đón người về trước khi người theo đại hoàng tử về Anh triều quốc. Vì thế bọn họ mới nói, nếu đại hoàng tử không trả người lại, 12 nước phương Bắc bọn họ nhất định sẽ liên hiệp binh lực tấn công Anh triều quốc ta trước. Hồi cuối mùa thu, khi Cảnh Phong còn ở tại Vân Phủ đã nói với Bạch Quý, nếu khuyết điểm lớn nhất của chế độ liên minh phù là 12 nước phương Bắc thật ra là địch mà không phải là bạn, bằng mặt không bằng lòng, vậy nói lên giữa 12 nước phương Bắc tồn tại sự không tín nhiệm lẫn nhau đến cực độ. Mà hậu quả bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau là một khi có ngoại lực can thiệp vào, giữa 12 nước phương Bắc rất có khả năng sẽ nổi binh chinh phạt lẫn nhau. Đây là điểm trí mạng của 12 nước phương Bắc, vừa là cục diện 12 vị quốc vương của 12 nước phương Bắc mong muốn nhìn thấy nhất, cũng đồng thời là không mong muốn nhìn thấy nhất. Cho nên lúc này, trước khi 12 nước phương Bắc liên hợp lại xuất chinh tấn công Anh triều quốc, sao Anh triều quốc không dùng cách xuất quỷ nhập thân, trở thành luồng ngoại lực can thiệp vào 12 nước phương Bắc trước, khiến bọn họ tự rối loạn mặt trận của mình trước.
Ta hiểu rồi, Thư Đường nói. Ý của Cảnh Phong công tử là bảo ta dùng ngọc tỷ Anh Triều Quốc làm thành một liên minh phù giữa Anh Triều Quốc và 12 nước phương Bắc. Có liên minh phù này, cho dù 12 nước phương Bắc có mang ta về Bắc, Anh Triều Quốc vẫn có lý do có thể can thiệp vào bọn họ.
Quả thật là như thế. Hơn nữa, cho dù liên minh phù này có khiến người ta tin phục hay không, nhưng điều quan trọng nhất là một khi khối liên minh phù như vậy đã đủ có thể khiến 12 nước phương Bắc tự rối loạn mặt trận của mình trước, đủ để làm điều kiện đàm phán với Vũ Văn Sóc. Mà cái chúng ta muốn lúc này chính là điều kiện để đàm phán với Vũ Văn Sóc, có thể khiến hắn lùi bước.
Thư Đường nói, ý lão tiên sinh là mục đích chúng ta làm khối liên minh phù mới này không phải vì đánh nhau, mà chỉ là vì dùng nó để đàm phán với Vũ Văn đại ca.
Bạch Quý gật gật đầu, Tiểu Đường cô nương thật thông minh.
Thư Đường ngượng ngùng nói, cũng không phải vậy. Mấy ngày nay ta đã hỏi A Tuyết muội muội rất nhiều về 12 nước phương Bắc, còn về chuyện liên minh phù nữa. A Tuyết muội muội rất tốt, nếu chỗ nào không biết, nàng sẽ đi thăm hỏi các nơi cho rõ rồi về nói cho ta biết. Cho nên lão tiên sinh ngài nhắc đến ta cũng hiểu được một chút.
Nhưng mà... Bạch Quý trầm giọng. Nhưng mà việc làm khối liên minh phù mới này chỉ là bước đầu tiên. Sau đó đàm phán cùng Vũ Văn Sóc như thế nào, nhượng bộ như thế nào, chỉ có thể dựa vào Tiểu Đường cô nương.
Thư Đường ngẩn ngơ. Nhưng mà ta không biết tranh chấp cùng người khác.
Bạch Quý trầm mặc trong giây lát. Sau một lúc lâu, lão đột nhiên đi đến phía đối diện với Thư Đường, vái lại nàng.
Lão tiên sinh,
một lạy này là nhị hoàng tử bảo ta làm thay hắn. Nhị hoàng tử bảo ta nói với Tiểu Đường cô nương, chuyện quốc gia thiên hạ gánh vác càng nhiều, hy sinh càng lớn. Đôi khi có một số việc thật sự không có cách lưỡng toàn kỳ mỹ, cho nên khi cần cũng chỉ có thể nhường một bước. Nhị hoàng tử còn nói, đại hoàng tử trí tuệ hơn người, cho nên cách này nhất định đại hoàng tử cũng có thể đã nghĩ ra, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Cho nên mong Tiểu Đường cô nương giải quyết sự việc thỏa đáng trước khi đại hoàng tử phát hiện ra. Nhị hoàng tử nói lần này hắn thật cảm thấy rất thẹn đối với Tiểu Đường cô nương. Một ngày nào đó hắn tất sẽ đến Nam Tuấn Quốc tự mình xin lỗi với Tiểu Đường cô nương.
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt cuối ngày, cả khu vườn chìm trong cảnh vắng lặng lạnh lẽo của mùa đông. Thư Đường ngay ra, nửa khắc sau chậm rãi gật gật đầu. Lão tiên sinh, ta hiểu rồi. Nàng liếm liếm khóe môi. Thật ra cách này đã là tốt nhất rồi. Mấy ngày nay Vân Quan Nhân vẫn luôn lo lắng, ta cũng chưa giúp đỡ được gì cho hắn. Hôm nay rốt cuộc ta cũng có thể giúp hắn. Ta không muốn làm Vân Quan Nhân khó xử, cũng không muốn nhìn Anh Triều Quốc rơi vào cảnh chiến tranh với 12 nước phương Bắc. Cho nên Cảnh Phong công tử cũng không cần phải xin lỗi ta. Ngược lại ta còn phải cảm ơn hắn. Ít ra ta không cần phải chia ly cùng phụ thân, không cần phải đến Mạo Lương Quốc. Chỉ là Vân Quan Nhân hắn... Thư Đường nói đến đây chậm rãi dừng lại. Qua một lát sau, nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, lão tiên sinh, sau này, thật lâu sau này, đợi sau khi các người trở về Anh Triều Quốc, người nhớ nói với Vân Quan Nhân, ta sẽ ráng để dành bạc, chờ phụ thân đi đứng thuận tiện hơn. Ta sẽ đến Anh Triều Quốc thăm hắn.
Bạch Quý thở dài một tiếng. Từ đầu khi mới gặp Tiểu Đường cô nương, ta đã biết cô nương bề ngoài tính tình đơn thuần thật thà, nhưng bên trong cứng cỏi vô cùng. Hôm nay Tiểu Đường cô nương quyết định như thế, thật ra mà nói cũng là do lão nô đã thúc ép. Giờ lão nô có xin lỗi cũng là chuyện thừa. Cho nên nếu Tiểu Đường cô nương có điều gì phân phó, lão nô nhất định sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành.
Thư Đường suy tư một hồi rồi nói, cũng không có gì, chỉ là muốn làm phiền lão tiên sinh chuẩn bị giùm ta một bộ cung trang kiểu phương Bắc. Còn nữa, ta muốn viết một phong thư cho Vân Quan Nhân, nhưng chữ viết ta rất khó coi, đợi ta luyện lại chữ trong vài ngày đã. Lão tiên sinh, sau khi người trở về Anh Triều Quốc, hẳn giao phong thư đó cho Vân Quan Nhân.